4 tháng 8 năm 1974. Thanh Cụ viết:
Chúng tôi lạy được 8 dặm rưỡi qua khỏi khu phố Concrete. Dưới ánh nắng mùa hè như thiêu đốt, khiến da chúng tôi trở nên nám đen. Sức nóng gay gắt như tuôn xả cho hả cơn giận. Cũng như những lúc sau này, hai chúng tôi thường thấy bực bội với những chuyện nhỏ nhen. Đôi khi chúng tôi hờn dỗi nhau mà không biết vì lý do gì. Có điều luôn khiến tôi phiền giận khi thấy Sư Hằng Do như cố ép tôi lạy khoảng đường dài bằng cách đi xa tôi hơn. Có lẽ do tôi tưởng tượng, nhưng tôi cũng không nghĩ là vậy. Đôi khi Sư đi thật xa về phía trước hơn tôi tưởng, để rồi tôi phải lạy chừng bằng ấy khoảng cách, như vậy mới có thể được nghỉ. Nhất là khoảng gần đến giờ ngọ, đợt phủ phục cuối cùng trước khi chúng tôi ăn cơm luôn là khoảng đường thật dài. Tôi lại lấy lại để không ngừng, và sư ta cứ đi tới mãi tuốt luốt phía trước. Tôi không dằn lòng được nên bắt nghĩ đến câu chuyện có ông treo toàn ten củ cà rốt trước mặt con lừa, và rồi khiến tôi phát nổi hầm hầm lên. Dĩ nhiên, khi tôi lộ vẻ quạ quọ chỉ chút xíu thôi là sư ta biết liền, dù tôi chẳng nói lời nào. Rồi sau đó, cả đoạn đường trở nên chua chát làm sao. Còn sư ta cũng bắt đầu đi vào thế giới im ỉm. Đây là một nghiệp chướng lý thú mà chúng tôi phải cố gắng vượt qua. Vì hai chúng tôi sống gần gũi nhau trong thời gian quá lâu như vậy, nên có nhiều chỗ đè ép, bất bình trong tâm. Thường thì tôi không thể nào nhận ra lúc nào sư ta hết phiền não hay lúc khởi điểm phiền bực của mình. Thật ra những cái vui vẻ của chúng tôi thì đều giống như nhau, nhưng dù ở trường hợp vui hay phiền não cũng là dịp tốt để chúng tôi nghiền ngẫm. Như lời tổ Bồ Đề Đạt Ma đã nói, giác ngộ là phiền não, và phiền não tức là giác ngộ. Dĩ nhiên lời tổ dạy là một chuyện, và chúng tôi hiểu về lời đó là một chuyện khác. Khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc diễn giải giáo pháp, lúc đó có rất ít người tin, lại càng ít người hiểu được. Phiền não từ đâu đến? Ai là người đang phiền não? Cái sân giận thật ra là ở chỗ nào? Trong khi lễ lại, tôi có rất nhiều thời giờ để suy ngẫm về những điểm bất đồng và tìm tòi về những ranh giới ảo tưởng trong tâm con người. Nhưng đôi khi quán mãi mà phiền não vẫn không chịu đi, thì chúng tôi tạm ngưng cuộc lại, bèn cùng nhau ngồi xuống pha trà đường với chanh tươi. Mặc dầu đó là một phương tiện theo đúng như pháp thế gian, nhưng nó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.
Ngày 15 tháng 8 năm 1974, Thằng Cụ viết.
Lại thêm một ngày nóng bức, đầy bụi bặm. Xe cộ tấp nập, đầy những xe hàng chở gỗ và phiền não như ở khắp mọi nơi. Chúng tôi lại dọc theo xa lộ 20 và tiến vào một thành phố nhỏ ở Van Horn. Ông Olson, chủ tiệm tạp hóa và cây xăng, mời chúng tôi vào uống nước ngọt lạnh. Sinh hoạt quanh vùng này thật ồn náo. Nhiều người cũng đã nghe qua chúng tôi từ mấy tháng trước rồi. Trẻ con và chó chạy lên quanh đó đây. Tôi chợt thấy một ông có râu đứng tuổi, thấp người, mắt đeo kiếng, đang lang thang ở trạm xăng, rồi nói chuyện với đám trẻ con. Tôi không nghĩ là ông đã từng đến đây, nhưng thấy dáng ông ta như có vẻ là bạn tri kỷ của mọi người. Ông này có chiếc xe truck màu trắng, kéo theo xe rờ mọt trailer, kiểu tự làm, và hai con chó mà ông muốn cho đi. Tôi sững sờ khi thấy ông đi về phía mình và hỏi tôi có tự xưng mình là Phật tử không? Trông ông có vẻ thật tự tại và đạo mạo. Tôi đáp, sao? Đúng vậy. Lòng thắc mắc không biết ý ông muốn gì. Ông lại hỏi,
thầy có muốn nghe những gì Đức Phật dạy diễn đạt bằng tiếng Anh đơn giản không?
Tôi không muốn trả lời không, vì như vậy có vẻ không đúng. Tôi cũng không muốn nói là muốn, vì như vậy chứng tỏ là mình đã không biết. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy có đám người đang tụ tập. Trong mắt ông này như có một tia sáng tinh ranh. Nhưng rồi tôi nói, Đức Phật dạy gì?
Dạy lòng từ bi. Đức Phật bảo chúng ta ngừng sự ngược đãi làm khổ lẫn nhau, nhưng hầu hết không ai chịu nghe cả.
Tôi biết chắc cái ông nhỏ người này đã thấu rõ con người thật của tôi rồi. Nhưng tôi lẹ làng hỏi ngược lại. Nghe gì chứ?
Thì những lời Đức Phật dạy đó.
Rồi ông bật cười ha hả và nói tiếp.
Tôi không nghĩ là thầy theo đạo Phật hoàn toàn.
Thôi rồi, thiệt là ông muốn đặt mình vào thế kẹt mà. Tôi đáp, tôi đâu có nói tôi hoàn toàn. Rồi tôi cố thối thác để tự biện hộ. Ông nhỏ con này ngừng một hồi, rồi tiến tới gần hơn và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tâm tôi từ từ lóe lên những cử chỉ giận hờn đối với sư Hằng Do trong mấy ngày qua.
Ông nói là Đức Phật dạy từ bi, phải có lòng từ bi hơn nữa.
Ông gỡ cặp mắt kiến xuống, rồi chìa mặt vào mặt tôi, cách khoảng 12 tấc.
Nói rằng, tôi không phải là kẻ thù, mà là bạn với thầy mà. Thầy biết không, có bao nhiêu người có thể nói với thầy như vậy?
Nghe đến đây, lòng tôi thật xúc động. Không nghĩ gì đến chuyện xấu hổ nữa. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp qua ông này. Vậy mà ổng liền đặt con số 0 hiển hiện ngay lên tôi rồi. Mọi người nhìn vào tôi, tất cả đều im lặng. Tôi hoàn toàn không nói được lời nào. Thế rồi, chẳng biết nói hay làm gì hơn, nên tôi trở ra đường và bắt đầu lễ lại. Chỉ chốc lát sau, tôi bắt đầu hiểu ra đó thật là một cuộc gặp gỡ huyền diệu. Cũng giống y như sư phụ thường xử sự vậy. Ông đã nói đúng ngay chốc cái sai quấy và chỉ thẳng cái dính mắt của tôi. Trong khi lễ lại, tôi mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ mà đã lâu rồi tôi không nhận thấy. Tôi thật đã nhiều lần đối xử tệ bạc với sư Do, mặc dù chỉ là gián tiếp hay ngấm ngầm. Không những thế, tôi lúc nào cũng hay nổi xung. Nghĩ đến điều này làm tôi cảm thấy xót xa quá. Nhớ có lần sư phụ đã viết bài kệ chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Nghĩa là, hãy nhận thật lỗi mình, chớ bàn tới lỗi người. Lỗi người là lỗi mình, đồng thể mới đại bi. Tôi hối hả lạy gấp trên xa lộ, chưa đến chỗ sư Hằng Do đứng chờ bên chiếc xe kéo. Sư không biết gì về cuộc đụng độ nho nhỏ giữa tôi và ông lão, nên tôi kể lại những gì đã xảy ra. Chúng tôi ngồi xuống khuấy chanh bột lemonade powder với nước sông Skagit. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng mặt sư đệ một lúc lâu. Trong phút chốc, chúng tôi đồng chia sẻ một nụ cười yên lặng, thông cảm. Tôi cảm thấy mình như già đi, già hẳn đi. Rồi cả hai chúng tôi đứng dậy tiếp tục lên đường.
Ngày 16 tháng 8 năm 1974, anh cụ viết.
Chúng tôi lại thêm được 8 dặm rưỡi nữa qua khỏi vùng Rockport và hiện đang dựng liều. Ngày mai chắc là vào tới Marble Mount. Chúng tôi gọi điện thoại báo cáo sư phụ biết về tiến trình. Sư phụ nói, giỏi lắm. Tụi con có muốn đi Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal, Tích Lan và Việt Nam nhân chuyến hoằng pháp này không? Chúng ta sẽ giảng pháp và thăm viếng vài nơi Đức Phật đã cư ngụ. Giọng sư phụ thật vui, vang lên qua đường dây điện thoại. Tôi sững sờ. Dạ muốn, chúng con rất thích đi. Đi theo ta thì nhiều cực khổ lắm. Tụi con có chắc là muốn đi không?
Dạ muốn, con thật chắc mà.
Ok, nếu thật không sợ cực khổ, thì khi các con trở về đây, chúng ta sẽ chuẩn bị cho chuyến đi này.
Ông Dennis Emmons, dân vùng Hamilton,
đã từng theo dòm chừng chúng tôi suốt cả quãng đường vùng này. Ông đậu chiếc xe cam nhông nhỏ màu xanh ở phía trước nửa dặm, rồi chờ chúng tôi tiến tới. Lúc chúng tôi đến gần, thì ông xuống xe, phì phà điếu xì gà, ưỡn ngực ra vẻ hãnh diện, vừa giật giật cọng dây nịt vai
suspenders
màu sắc cầu vồng, vừa hỏi chúng tôi có chuyện gì không. Ông nói,
đừng có bỏ sót cái nào nhé.
Rồi lái xe tới phía trước để chờ nữa.
Ông Howard Mueller
là ủy viên hội đồng thành phố,
đến chụp hình chúng tôi và rất nhiều người thân mật ra chào đón. Họ bảo, người dân da đỏ đã diễn tả cảnh này như sau. Bạn được một lần uống nước sông này thì chắc chắn có ngày bạn sẽ trở lại nơi đây. Chúng tôi đã từng uống bao ngày rồi.
Ngày 17 tháng 8 năm 1974, Hàng Cho viết.
Hồi tối này, bỗng nghe có tiếng mớ vang lên từ phía sư huynh cụ. Ê, có mấy con quái vật ở dưới đường đó. Giọng nói lớn nghe rõ vanh vách. Sau khi thức giấc, sư kể rằng đã mơ thấy sư lật ngửa mặt đường lên như lật một tấm thảm và thấy phía dưới có hàng ngàn con vật hình dáng như yêu quái. Chúng tôi dậy sớm để lạy qua khu phố nhỏ gồm Marpermont trước khi mọi người thức giấc và tiếp tục lại ba dặm không ngừng nghỉ để đến địa điểm của tu viện tương lai. Thật là cao hứng. Chúng tôi vừa tới khu vực của chùa thì đúng 10 giờ rưỡi sáng cũng là lúc sư huynh quỳ lạy lần cuối cùng. Chúng tôi kết thúc cuộc bái hương bằng cách trì vài biến chú Đại Bi và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi. Sau đó chúng tôi dùng cơm trưa trên tảng đá lớn nằm cạnh bên sông Skagit đang cùng cuộn chảy phía dưới. Cuối ngày, chúng tôi leo lên đỉnh núi Shok. Khung cảnh hùng vĩ nơi đây thật bất khả tư nghì. Thênh thang trọn vùng thung lũng Skagit và cả 45 dặm đoạn đường cuối mà chúng tôi đã lạy qua. Mặt trời bắt đầu khuất bóng cũng vừa lúc chúng tôi lên đến đỉnh 5.500 feet, tức là hơn 1.600 mét độ cao. Một vùng biển mây màu hồng, màu xanh đang trôi lơ lửng trên những cụm đảo, trông giống như những khối kẹo bông gòn khổng lồ. Chung quanh chúng tôi có đến hàng trăm ngọn núi to tướng, màu cam và tím, trải dài vô tận. Núi Baker lờ mờ phía trước, như đang chìm sâu trong thiền định. Trên bầu trời, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Bỗng nhiên chúng tôi thấy có một làn ánh sáng thật lạ từ phía cuối chân trời. Một phút, nó như hình lưỡi liềm, phút sau đó thì giống hình quả banh tung lên. Nó ẩn hiện mấy lần, rồi thình lình bừng sáng lên và bắn xẹt đi như trái banh lửa. Phía bên trái nó có đám mây to tướng màu đen xám, trải dài cả trăm dặm. Nhìn tưởng lầm như hình dáng con rồng đang phun lửa, trông giống như nó đang rượt đuổi theo trái banh sáng chói kia. Sau đó, bóng tối tràn về cùng với trận mưa như đã tích tụ từ mấy tuần qua được dịp đổ xuống xối xả lớn nhất mà đã lâu rồi chúng tôi mới được chứng kiến. Tôi ngước mắt nhìn trời, lòng bâng khuâng khi trận bão thổi vào. Chuyến bái hương hoàn mãn. Thông báo. Vào tháng 5, năm 1977, hai vị tỳ kheo là Sư Hằng Thật và Sư Hằng Triều cũng từ chùa Kim Sơn sẽ bắt đầu chuyến bái hương lần thứ hai từ Los Angeles đến chùa Vạn Phật Thánh Thành ở vùng thung lũng Ukiah, cách San Francisco khoảng 110 dặm về phía bắc. Chú thích: tỳ kheo nghĩa là vị tăng Phật giáo thọ giữ 250 giới. Tỳ kheo ni nghĩa là vị ni Phật giáo thọ giữ 348 giới. Bồ Tát nghĩa là một chúng sanh đã giác ngộ và đem giác ngộ của mình để giác tỉnh kẻ khác. Một Bồ Tát hoàn toàn đầy đủ giới đức của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ để trở thành Phật. Phật là vị đã giác ngộ, thấu suốt tất cả mọi vật và lòng đại bi quyết tâm cứu vớt tất cả chúng sanh. Ngài bảo rằng mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có khả năng thành Phật. Pháp là phương pháp tu hành đến giác ngộ, hầu hết là những giáo lý của Đức Phật. Pháp sư nghĩa là theo cách cung kính gọi một vị tăng hay một vị ni Phật giáo. Giải theo chữ có nghĩa là một người hiểu rõ giáo pháp và đem sự hiểu biết đó dạy lại người khác, cũng có nghĩa là một vị tăng hay một vị ni kính trọng giáo pháp như là thầy của mình. Quả nghĩa là trái, kết quả, chữ đầu của pháp danh cho những ai đã thọ tam quy với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hằng nghĩa là luôn luôn hay thường hằng, tên đứng đầu cho những vị xuất gia, tăng hay ni, đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng đặt tên quả và hằng đều có ý nghĩa liên quan với nhau. Tăng đoàn nghĩa là đoàn thể tăng đoàn, gồm những vị tăng, ni, Phật giáo. Giải theo chữ có nghĩa là một đoàn thể thống nhất hòa hợp. Tam tạng là ba tạng kinh điển Phật giáo. Kinh gồm những lời giảng của Đức Phật. Luật là những giới luật oai nghi. Luận là những luận nghị giải thích kinh điển Phật nói. Tam bảo là Phật, Pháp và Tăng, nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. U Bà Tắc và U Bà Di nghĩa là danh từ gọi cung kính đối với người cư sĩ nam và cư sĩ nữ đã quy y tam bảo và thọ ngũ giới, như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.